Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chắp tay thân tâm hoan hỷ, vẫn dậy. Vườn nhà rộn khúc mưa xa, chắp tay đất trời đơm hoa, chắp tay nhân loại hoan ca. Nam mô A Di Đà Phật, xa xa vang tiếng chuông chuông. Nam mô A Di Đà Phật, xa xa vang tiếng chuông lắng nghe. lắng nghe lời Phật dạy. Vườn nhà rộn khúc mưa xa, chắp tay đất trời đường hoa, chắp tay nhân loại hoan ca. Nam mô A Di Đà Phật, xa xa vang tiếng chuông chuông. Nam mô A Di Đà Phật, xa xa vang tiếng chuông chuông.
Dân hòa cúng dường đến những vị Phật tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị cùng kính dân hòa và đảnh lễ A Di Đà Phật.
Xin chào Phật tương lai.
A Di Đà Phật.
Cảm ơn Phật tương lai. Cảm ơn tiểu Phật. Cảm ơn nữ Bồ Tát. Cảm ơn Cao Tăng tương lai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hãy thực hành lưu niệm trước với giảng sư nhé. Mô Phật như tình thức của chúng con tại El Monte California. Chúng con đã chuẩn bị sẵn bánh đây để kính mời thầy tới đây. A Di Đà Phật, xin ngài bước lên đây để mà cắt bánh nhé. Một phần
này nhờ pháp sư quốc tế tương lai ông Long giùm á.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mừng thầy Thích Minh Thành đến với hiền như tình thất của chúng ta thuộc California lần thứ hai. A Di Đà Phật. Kính mời thầy Thích Giảng Sư An Toàn, kính mời quý vị An Toàn, kính mời Giảng Sư Từ Bi Hứa Khả nhận lời thỉnh cầu của tỉnh thất chúng con quan lâm tỉnh thất. Kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình, chúng con xin được trân trọng giới thiệu. Thứ nhất, chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Minh Thành đến từ Việt Nam. Kế đến, chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Hòa Đạo, chủ trì chùa Từ Bi Kansas City thuộc thành phố Kansas City, Missouri. Kế Kế đến chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Đức Phước Ni Chúng Đạo Tràng Pháp Hòa thuộc Tam Mạc Thiền. Thưa quý đại chúng, về phần thành tích của chúng ta, chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Thuận Chú Sứ Hiền Như Thích Thật. Và chúng con cũng sẽ được cung kính giới thiệu sư cô Thanh Diệu Pháp Chủ Trì Hiền Như Thích Thất LT California. Trước khi chúng ta đi vào phần chính của chương trình, chúng con xin có đôi lời giới thiệu về giảng sư Tông Giây Phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến với tất cả các vị tử hôm nay, có vị nào biết đến Ngài, có vị không biết đến Ngài, chúng con xin được giới thiệu một cách ngắn gọn đến Đại Đức Thích Minh Thành. Ngài xuất gia vào năm 1991 tại chùa Phúc Lâm, Đồng Tháp, Việt Nam. Sau 20 năm xuất gia tu đạo, Ngài luôn vững tin nơi Tam Bảo, tư duy quán chiếu lời Phật dạy. Với cái lành thần thánh, phát hiện thông triệt được ý nghĩa của tổ sư, Ngài lấy đó làm khuôn mẫu trong suốt hành trình tu học xuất gia của Ngài. Đại Đức đã dịch nhiều kinh sách và tiếp tục biên soạn nhiều chủ đề vô vàn giá trị. Mỗi lần ra khỏi nước ngoài, Ngài thuyết pháp hơn 100 bài pháp khác nhau với mục đích khuyến tấn hành trì pháp môn niệm Phật. Kính thưa quý vị, Đại Đức Thích Minh Thành hiện nay là vị giảng sư chính thức của chùa Hành Pháp Hóc Môn với quy trình rộng lớn, số Phật tử đông vô hạn tại huyện Hóc Môn, Việt Nam. Ngài cũng mở ra được một tịnh thất, nhà thừa cũng có 10 thất tại Hóc Môn Mô Phật. Xin lỗi quý vị, ở gần chỗ Đà Lạt, quý vị ạ. Dạ vâng. Trong đó là Ngài cho ăn uống, tất cả đều là miễn phí, chỉ mang cái tâm của mình để mà tu tập thôi. Và có thể có đến thêm 10 thất A Di Đà Phật. Nếu quý vị có dịp đi về Việt Nam thì chúng ta cũng tới đó mà dẫn. Nơi thắng cảnh vô cùng đẹp đẽ, đến mùa buổi sáng tối thì nhìn thấy sương rơi như chúng ta ở lơ lửng trên mây vậy, như là cảnh cổ thần tiên. Ai gì đó. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin quý vị cho một tràng phát thay thật lớn để khích lệ tinh thần diễn dương đạo lý của Đại Đức Thích Minh Thành và chào mừng về đến với tình yêu thực của chúng ta. Buổi thuyết pháp ngày hôm nay chúng ta chia làm 3 thời: thời thứ nhất, thời thứ hai, và sau khi chúng ta đã thọ trai cùng với Ngài thì Ngài trao bài cho chúng ta một cách là chúng ta thực tập tu hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn kính mời Ngài. A Di Đà Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Minh Thành rất là cảm động mỗi khi đến Hiền Như Tịnh Thất, được sự quý mến của trên sư cô và dưới tất cả quý Phật tử, rất là ấm áp, rất là thân mật, rất là hòa vui. Vậy thì đáp lại cái tấm lòng rất là chân thành đó, Minh Thành phải đem hết tất cả những cái gì mà mình tu học được để cùng chia sẻ với tất cả quý Phật tử. Trước khi Minh Thành chia sẻ, Minh Thành muốn hỏi tất cả quý vị là quý Phật tử phát tâm tu học để mong muốn đạt được cái gì, cứ nói thật lòng mình nghe coi. Con cô nó muốn thành Phật hay muốn gì khác, nói thật lòng nha.
Dạ, muốn Tây Phương Cực Lạc Cực Chỉ.
Muốn Tây Phương Cực Lạc Cực Chỉ.
Cực Lạc Hiện Tiền.
Con cô nó muốn Cực Lạc Hiện Tiền, ai muốn gì khác nữa.
Siêu bình an. Thầy hỏi thầy, thầy muốn gì, thầy muốn tu để làm gì?
Rồi, bên Phật tử khác.
Ngài Phật
giải thoát. À, cái xăm rất là nhiều. Con vậy muốn ra khỏi cảnh ta bà.
Thân tâm an lạc.
Thân tâm an lạc.
Đúng không?
Thì tất cả cái muốn của chúng ta đều là rất là tốt đẹp, rất là rốt ráo. Nhưng mà muốn được cái đó thì phải cần có điều kiện. Cái yếu tố điều kiện như thế nào để đạt được cái chỗ đó. Vậy thì hôm nay á, Minh Thành sẽ gọi là báo cáo công trình tu học bao nhiêu năm qua thì mới Phật tử là cái cốt lõi của Đạo Phật. Thì muốn được những cái mà nãy giờ chúng ta nói đó thì đã cần phải nắm vững được tâm chỉ, cái yếu nghĩa của Phật Pháp. Bài kinh rất là quan trọng là bài kinh Duyên Khởi Thánh Đạo. Bài kinh này là Ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư đó, dịch từ tiếng Phạn ra chữ Hán. Và Minh Thành được cái nhân duyên là dịch từ chữ Hán ra tiếng Việt. Bài kinh rất là ngắn thôi, Duyên Khởi Thánh Đạo. Thì cái bài kinh này Đức Phật tâm sự, chúng ta thấy cái cảnh giới mà Đức Phật giác ngộ được. Có nhiều khi mình nói là mình đệ tử Phật, mình quy theo Phật, mình học Phật rất nhiều, nhưng khi người ta hỏi mình Phật giác ngộ cái gì mà thành Phật, thì lúc đó có khi mình ngỡ ngàng, phải không? Cho nên cái bài kinh này Minh Thành sẽ tóm yếu chính Đức Phật tâm sự chúng ta cái chỗ mà Đức Phật chứng ngộ. Và Minh Thành sẽ dùng những cái từ rất đơn giản và bình dị để diễn tả, để chúng ta nắm được cái ứng dụng tu tập. Đức Phật nói rằng tới cái đêm 49 ở dưới cội Bồ Đề, lúc đó bằng cái tâm tịch tỉnh vắng lặng, Đức Phật mới quán xét coi là cái nỗi khổ nào là lớn nhất trong tất cả nỗi khổ của chúng sanh. Ngài thấy rằng là cái khổ của cái chết là lớn nhất. Thì quý Phật tử thấy đi, giàu cho mình có tiền bạc đẹp đẽ, quyền uy, danh vọng bao nhiêu thứ, nhưng mà khi cái vô thường, cái chết nó đến thì mất hết tất cả. Cho nên Đức Phật mới thấy rằng cái khổ lớn nhất của con người là chết. Sau đó bằng cái trí huệ, Phật mới quán xét từ đâu mà có cái chết. Thì Ngài thấy rằng á, là do nghiệp dẫn đi ở trong luân hồi, tức là do sanh ra cho nên mới có chết. Nhưng mà từ đâu có sự sanh ra? Là do nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Vì vậy nghiệp dẫn thì mình mới sanh, rồi từ sanh mới có tử. Thì Phật đã quán xét sâu sắc từ đâu mà có nghiệp dẫn ra. Bằng cái trí huệ thanh tịnh, Ngài phân lên cái nguồn gốc, thì Ngài thấy rằng là do nắm chặt cho nên mới có nghiệp. Vì có thấy phải vậy không? Cái nào mà mình nắm chặt á, vì thấy mình không nắm thì không có chuyện gì hết. Mà mình nắm vừa vừa thì nó khổ vừa, mà nắm mạnh thì nó khổ mạnh, mà nắm chặt thì nó khổ khổ chặt luôn. Vì thấy chưa? Cho nên Đức Phật quán xét thấy rõ là do nắm chặt cho nên mới tạo thành nghiệp. Thì bằng cái trí huệ sáng suốt Phật mới xét lên tại sao mình nắm chặt. Vì thấy cái trí huệ của Phật tăng lên, thì Ngài thấy rằng do yêu thích cho nên mới nắm chặt. Cái chỗ này là một khám phá rất là lớn. Yêu thích cho nên mới nắm chặt. Vì xét kỹ là có phải không? Cái nào mà mình nắm chặt là cái đó mình yêu thích nhất, phải không? Vì do yêu thích mới nắm chặt. Và bằng cái trí huệ thẩm thâm, Đức Phật phân lên để mà quán xét tại sao mình yêu thích. ở chỗ này đó thì là Phật bị khựng lại, Phật phải lắng động tâm cho tới chỗ cùng cực của đại định á, quán chiếu ngài phải thấy rõ là tại vì mình thấy nó thiệt, thấy nó là đồ xịn cho nên mình phải yêu thích. Chứ nếu mình thấy nó đồ dởm mình có yêu thích không quý vị? À, như vậy là do mình thấy nó thiệt, thấy nó đẹp, thấy nó bền, thấy nó chắc, phải không? Chứ nếu như mình thấy nó là giả dối, thấy nó là đồ dởm thì mình đâu có yêu thích. Có cô Phật tử đã đưa mình thành đi vào trong chợ, thì cô Phật tử này rất là thích các cái bông hoa, cho nên vào cái chỗ đó người ta bán rất nhiều loại hoa. Thì cô này thích bông hoa, mà khi mà thấy vậy là nhào lại cứ cầm rờ vô quăng xuống cái thôi thì ơi mình đi, đồ dởm, hoa bằng nữa không phải hoa thiệt. Sáng này Minh Thành bước ra cửa giờ mình thấy hoa lan đẹp quá, Minh Thành cũng sợ đồ dởm cho nên rờ vô tử hoa thiệt. Thì vậy thì trong hai cái chữ đồ dởm của một vị Phật tử mà Minh Thành quát nhiên đại ngộ. Tại vì mình sở dĩ mà mình tham muốn, do mình tham muốn là mình thấy nó thiệt, nó đẹp, thì chính cái tham muốn là mình mới kiếm cho nên mình mới tìm cho nên mình chạy cho nên mình mới nhọc cho nên mình mới nhằn cho nên mình mới nhăn cho nên mình mới cực cho nên mình mới khổ. Như vậy gọi là cực khổ, phải không? Còn nếu như bây giờ mình thấy nó đồ dởm thì mình đâu có muốn, mà không muốn mình đâu có kiếm, không kiếm mình không có tiền, không tiền mình không có chạy, không chạy mình không có mệt, không mệt thì mình không có nhọc, không nhọc thì không có nhằn, không nhằn thì không có nhăn, không nhăn thì không có cực, mà không cực thì không có khổ, mà không cực khổ chính là cực lạc. Như thế phải vậy không? Thì như vậy thì cái báo cáo với công trình thứ nhất của quý Phật tử là Minh Thành dùng hai cái chữ đơn giản nhất là đồ dởm để mà đúc kết lại cái chỗ giác ngộ thâm sâu của trí huệ của Đức Phật. Sở dĩ mà mình tất cả cái đau khổ mình đều từ cái chỗ mình lầm tưởng, cho nên ở trong Bát Nhã mà ngày nào mình cũng tụng hết á, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, tức là xa lìa, phải không? Cái điên đảo mộng tưởng thì mình mới đạt tới cái chỗ cùng tột an lạc của niết bàn. Như vậy thì mình có xa chưa? Có lìa chứ? Mộng tưởng còn nhiều không? Mở mắt vẫn còn chiêm bao, phải không? Cho nên là ngày nào cũng đọc hết trơn là phải xa lìa điên đảo mộng tưởng thì mới đạt tới chỗ cánh niết bàn, phải không? Cho nên là luôn luôn mình nhớ chính cái tưởng của mình nó làm cho mình khổ nha quý vị. Để ý cái này rất là quan trọng. Cái tưởng tượng như tưởng tượng như oai, tức là nó có con kiến mà tưởng ra ngồi nó thành con tượng. Quý vị thấy không? Mà có cái chuyện gì đó cái tự nhiên bắt đầu suy nghĩ, tính cái xong cái lo xong cái sợ, phải không? Sợ xong cái làm sao? Cái hải xong cái hùng. Quý vị thấy chưa? Rồi mà tất cả cái đó đều từ cái tưởng của mình. Cho nên á, chẳng hạn như đang đi buổi tối, mình nói như ở quê mình đi, đang đi tối khuya vậy đó, đi cái bỗng nhiên là lạnh thì sao, cái chân thì nó lạnh, phải không? Cái gì nghe càng chạy lẹ thì nghe càng sột, làm gì có người chạy theo mà sao vậy đó, vậy thấy chưa? Rồi cái thì cái là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cái tự nhiên có Quán Âm độ cái bớt sợ, phải không? Còn nếu như không có niệm Quán Âm thì chắc có người đang chạy, cho nên càng chạy lẹ thì thấy ngoài sao á giống như là có ai chạy theo. Như vậy thì cái sợ đó là do cái tưởng của mình ra, chứ không có gì xa lạ hết. Mà có điều lạ là gì quý vị, là mấy người sợ ma là thích ta kể chuyện ma lạ vậy đó. Thì như vậy thì quý vị thấy là cái câu chuyện mà trong kinh Bánh Dụ nói là gì, từ cái tâm của mình sanh ra cái tưởng, rồi cái tưởng đó nó trở lại nó làm cho mình á sợ hãi và khổ đau, giống như ở trong sắc mà nó sanh ra chất sét, cái chất sét đó nó hủy hoại lại thành sắc, À, còn cái người biết tu thì giống như là hột xoàn ở trong cái thể trong suốt lấp đánh bên đó, nó ánh ra ngũ sắc nhiều màu để làm đẹp trở lại cho cái viên kim cương. Thì cũng vậy, cái tâm tưởng mà nghĩ theo cái chiều xấu, chiều ác, tham sân si, thì chính cái tâm đó, từ cái tâm mình sanh ra cái ý niệm đó, rồi từ cái ý niệm đó nó trở lại nó làm khổ mình. Ví dụ như cái nóng giận chẳng hạn, người thấy có phải vậy không? Nóng giận từ đâu sanh ra? Ừ, cái tâm của mình, cái tâm mà sân của mình nó khởi lên, rồi chính nó khởi lên rồi nó thiêu đốt trở lại mình. Nó lại có bị đốt nhiều không? À, có xin được cái cành dương liễu, cái nước cam lồ của Bồ Tát Quan Âm để dập tắt không? Lâu lâu nó có Phật không? À, vậy thấy chưa? Thì như vậy đó, mình để cho nó sanh ra những cái chất sét đó thì nó hủy hoại lại mình. Còn nếu như cũng cái tâm đó mà mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn trí huệ thiền định từ bi hỷ xả, thì giống như là cái ánh sáng từ trong cái hộp kim cương mà nó phản chiếu ra, nó làm cho cái thân nó càng lấp lánh và đẹp đẽ. Vậy cái tu hành của chúng ta là gì? Chuyển cái niệm. Thay vì hồi xưa đó thì nóng giận, thì bây giờ đó mình thực tập cái là nhu hòa từ bi. Hồi xưa rắc rối khó khăn thì bây giờ thực tập á bao dung tha thứ và độ lượng. Hồi xưa đó là phiền muộn thì bây giờ mình tập hoan hỷ. Tất cả cái đó là chuyển một niệm thôi quý vị. Vì vậy gọi là xa lìa điên đảo mộng tưởng, phải không? Thì như vậy thì cái điểm đầu tiên mà để cho chúng ta thấy được là phải luôn luôn nhớ hai cái chữ đồ dõm. Dễ nhớ không? Dễ không? À, giờ qua cái điểm thứ hai, Minh Thành muốn báo cáo cho quý vị một cái công trình thứ hai. Như quý vị đã biết là Đức Phật giảng Pháp 49 năm và 20 mấy năm nói về cái kinh điển Bát Nhã. Nội kinh Bát Nhã không á, là 700 mấy quyển, gần 800 quyển, nửa cuộc đời thuyết pháp của Đức Phật. Thì quý vị biết rằng cái Bát Nhã nó quan trọng tới cỡ nào, 20 mấy năm. Thì vậy khi kết tập đợi nó 700 mấy quyển, 800 quyển là làm sao mình đọc hết nổi. Mà các vị tôn đức của mình có dịch cho cái bộ Ma Bát Nhã Ba La Mật đó quý vị, mấy chục quyển như vậy đọc nổi không? Không có thời gian nào đọc. Chư tổ thương mình, thấy mình tội nghiệp, bận rộn công ăn chuyện làm quá à, thương cho nên mới rút gọn lại bộ Kim Cang. Bộ Kinh Kim Cang, biết Kinh Kim Cang ha? Kinh Kim Cang thì ngắn gọn thôi, nhưng mà vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, chúng sanh giả tức phi chúng sanh, giả thị danh chúng sanh, thì giống thần chú quá, cũng khó hiểu quá. Thôi làm ơn tổ thương con, tổ gom gọn gọn lại dùm nữa đi. Chư tổ thấy tội nghiệp có gom lại còn bài Tâm Kinh Bát Nhã. Em có quen cái bài này không? À, quán tự tại Bồ Tát thành tham Bát Nhã là bằng ra phải chiếu kiến ngũ như không đoạn kiến thiết khẩu ác tụng ro. Mà con hỏi mẹ tụng gì là cái nghĩa là sao? Đừng có hỏi, tụng đi có bước. Không biết làm sao đâu mà giải thích. Ngủ quẩn mà nhớ sát quẩn thì quên thọ quẩn, mà nhớ tưởng quẩn thì mới quên thức quẩn, phải không? Thành ra là tụng hoài nhưng mà là khó hiểu, khó nhớ. Chư tổ thấy tội nghiệp quá, thương thương thôi, tổ gom lại còn có ba chữ thôi, ba chữ thôi, cả 800 quyển Bát Nhã mà gom còn có ba chữ thôi. Đố gì biết ba chữ gì? Vô sở đắc, nghĩa là không có được cái gì hết, cuối cùng mà không có được cái gì hết. Cả một cuộc đời của con người rồi cuối cùng không có được gì hết. Thì giờ Minh Thành á là dùng một cái từ rất là bình dị, rất là đơn giản mà quý vị nói hoài thôi. Chẳng hạn như mình làm việc giúp cho ai á rất là vất vả, rất là nhọc nhằn, xong cái xong việc á ta cảm ơn chị nhiều lắm nha, cảm ơn con nhiều lắm nha, lúc đó mình nói là sao? Không có chi, có gì đâu, không có chi, có gì đâu, nhưng mà không cảm ơn, mà muốn kiếm ai thì đừng nhờ tôi nữa nha, phải không? như vậy cái miệng thì nói là có gì đâu, nhưng mà trong bụng thì có nhiều lắm, phải không? Không cảm ơn là giận. Như vậy thì không ngờ quý vị, ba cái chữ có gì đâu đó là trái tim của tam tạng kinh điển, con mắt của 12 phần giáo, cốt tủy cả một đài thuyết pháp của Đức Phật. Có gì đâu, tức là có cái gì đâu, không có cái gì thế hết. Có gì đâu, có cái gì đâu, cuối cùng đượng hữu để nó phụ. Phải không? Bây giờ thấy chưa? Bây giờ mà nhiều khi mình không thấy. Bây giờ ứng dụng thực tập làm sao? Chẳng hạn như nghe câu sắp hông quá chính, chuẩn bị Phật lửa lúc đó làm sao? Hít vô a di thở là đà Phật, đứt hơi chết này, có gì đâu mà ở đó giận. Phải không? Rồi có ai nói câu gì cái buồn, hít vô ai di thở là Phật lo thở là có gì đâu mà buồn. Bây giờ thấy chưa? Hoặc là bất cứ cái chuyện gì cứ nhớ một hai thở là có cái gì đâu, đồ dởm, có gì đâu, phải không? Dễ nhớ không? Chỗ đó là ứng dụng rất đơn giản. Bữa nay mấy cái bí mật nó bị bật mí hết trơn. Bây giờ thấy không? Rất là đơn giản. Để cái gì á, thành ra nhiều khi mình nói hoài nhưng mà mình chỉ nói cái danh từ suông mà mình chưa có đạt được cái thâm nghĩa ở trong cái từ, nên mình thành mượn cái từ đơn giản bình dị nhất mà chúng ta nói thật nhiều ra để chuyển tải một cái sâu xa thâm thúy cốt tủy nhất của Phật pháp được mình ứng dụng. Bây giờ nếu mà mình không thấy được cái chỗ mà không có chi đó thì mình sẽ khổ lắm. Rồi tại sao? Tại vì suốt cuộc đời của mình sẽ chạy từ hồi lúc 5-7 tuổi thì chạy ra mấy cái bánh, mấy cục kẹo, mấy đồ chơi và nhà tròi và ngủ, phải không? Rồi lên tới 10-20 tuổi bắt đầu chạy theo tình cảm, rồi xong có gia đình rồi cái thì chạy theo tài sản, rồi xong rồi cái thì sồn sồn cái chạy theo danh tiếng địa vị, phải không? Rồi cái lúc bệnh chạy theo bác sĩ. Cái gì theo? Hãy nghe bác sĩ nào giỏi là có mặt liền, đó là chạy theo bác sĩ. Rồi cuối cùng chạy đâu? Chạy vô nhà hoàng. Cho nên đó là có một cái ông tướng quân này, ông bị đánh thắng trận trở về thì nhà vua mới cho ông một cái đặc ân. Đặc ân này rất là đặc biệt, tức là cho ông là leo lên ngựa ông phóng. Ông cứ việc phóng bất kể tùy cái khả năng, cái sức của ông phóng tới đâu á là nhà vua phong đất cho ông tới đó. Vì vậy là cơ hội này ngàn năm một thở rồi, đâu phải dễ. Tức là leo lên bắt đầu là phóng, thì ông phóng mà ông quên ăn, quên nghỉ, quên ngủ, rồi quên ngày, quên đêm, cho đến một hôm là ông người ngựa ngã quỵ xuống và ông thở thì thào: "Ai giờ không cần nhiều đất nữa, chỉ cần miếng bị ngang thước, bị dài hai thước thôi." Biết cái miếng nó làm gì không? Biết cái miếng nó làm gì không? Chôn giờ rành quá vậy, hay quá vậy. Mà mình cười ổng mà lâu lâu mình có giống không? Giống không? Tranh thủ suốt cả đời chạy, phải không? Chạy cuối cùng mà xin thưa quý vị, ở Hồng Kông con miếng nó cũng không có nữa nha. Nghe mấy người đó nói 300-mấy ngàn mà có khi chết rồi phải đi kiếm một cái chỗ khác đặng đem đi chôn, mà có chỗ chôn. Đó quý vị thấy không? Thì như vậy thì á, chạy đá một cuộc đời rồi có miếng thước hai thước rồi mà kiếm cũng không được, cũng khó nữa. Như vậy thì tìm cái gì, có gì đâu mà chạy, có gì đâu mà kiếm, có gì đâu mà tìm hoài. Quý vị thấy chưa? Mình xét cho sâu sắc rồi mình thấy rõ cuối cùng rồi có cái gì, chính vì vậy cho nên á mình đem hết cái tâm của mình để mà học đạo, để làm việc lành, để tu tập, đó đó mới là cái có thiệt. Còn nếu không thì mình toàn là gặp những cái thứ giả dối mà thôi. Như vậy thì cái công trình thứ hai mà Minh Thành báo cáo cho quý vị là có gì đâu, dễ nhớ không? Không có chi, phải không? Là công trình thứ hai ứng dụng. Bây giờ tiến thêm cái công trình thứ ba. Cái công trình thứ ba này là nó hơi sâu, nhưng mà thắng bậc tàu thì đau lòng rỗ. Chịu đau lòng rỗ
chịu.
Thuốc đắng thì nó đã tật là nó hết bệnh. Quý vị chịu hết bệnh không?
Dạ chịu.
Lời thật thì nó trái cái lỗ tai. Chịu thuận, chịu êm tai, chịu trái lỗ tai.
Dạ trái.
Chịu không?
Dạ chịu. Dạ, dạ.
Chỗ này là thâm sâu, nhưng mà chỗ này là nếu mà mình ứng dụng được á thì mình cái tu của mình nó an lạc rất là diệu kỳ. Giờ khi mà chúng ta đi ra siêu thị shopping cái mình lựa quần áo hàng hiệu đẹp đó là lựa cho ai quý vị biết không? Là mình, phải không? Tại vì như mình ăn mình cũng lựa món ngon là cho ai ăn?
Cho
mình, phải không? À, rồi á mình đó là căn nhà mình ở đó mình lựa cho đẹp thì là ai ở? Mình luôn, phải không? Đó là giờ chết nội nhà xe này kia là hết bao nhiêu năm rồi? 20 năm chưa? Thấy không? À, mình phải trả như vậy đó. Là đó là nói về vật chất. Bây giờ nói tới tình cảm. Giờ giữa chúng hội đông cả trăm người mà đọc cái tên mình lên, vỗ tay rần 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 rần, hỉnh nó lỗ mũi là ai hỉnh? Còn nếu như giờ nó ngược trở lại mà chê thậm tệ thì cái sụ cái mặt chứ ai sụ? Như vậy thì cái nào chiều theo mình là cái đó là tốt, phải không? Trời ơi, cái này được à, phải không? Còn cái nào mà ngược với mình, trái ý mình mà giàu cái đó đúng thì sao? Buồn, không thích, không thích, không muốn lại nữa. Không gì thế chưa? Thì như vậy thì đó là phương diện tình cảm của mình. Giờ chết rồi, là tình cảm, rồi xong giờ tới tù à. Vì vậy coi nó, cái mình của mình đó, nó coi như là nó trá hình, nó gạt mình. Vậy lại đây tôi nói nhỏ cho chị nè, cái chuyện gì mà nó lá đấy. Bây giờ cái tượng Phật bự nhất mà sao thì ngay chỗ chánh điện nó nhìn sau lưng ra cái hàng chữ gia đình Nguyễn Văn Ổi. Tôi đó, nhà tôi đó cúng 20 năm đó, nhà tôi cúng á, phải không? Cúng mà phải ghi cái tên cho mới cúng à, phải có cái tên, phải không? Như thế chứ à, rồi á, hoặc là đi lại chùa coi như là 15 năm rồi, cái chỗ mình đứng là đứng ngay chánh giữa mà sau lưng thì cô trụ trì đứng ngay chánh giữa chỗ, cái chỗ đó chỗ của mình, 15 năm nay là cái chỗ của mình. Rồi bữa như cuối tuần hay cuối tháng mà tiền nó vô, cái lúc đó cái mặt mình ra sao? Phấn khởi lên, phải không? Có gì thấy chưa? À, mà lúc mình mặc áo tràng lên chánh điện cái mặt mình ra sao? Phải giống như vậy đó, giống như được mời đi ăn nhà hàng vậy đó, giống như được tiền vô vậy đó, à, thì tu phải giống vậy đó, à, mà phấn chấn mạnh mẽ lên, phải không? Thì như vậy đó thì mình nó mới tương ứng với đại hùng đại lực của Đức Phật ở trong cái sự tu. À, cho nên á là Minh Thành là thường nhắc nhở với Phật tử đó, là mình tu á làm sao để mình thấy an vui, để mình thấy được sự nhẹ nhàng, để mình thấy được sự thảnh thơi ở trong Phật pháp, chứ không phải tu là nhìn cái mặt. Sáng đi tu tới chiều về bước vô cửa con nó nhìn cái mặt nó thôi má đi tu đi, con không dám tu thôi má. Bây giờ mình tu á là vui, là trẻ, là khỏe, là đẹp. Thường thường nói đơn giản thôi, tu là vui, là khỏe, là trẻ, là đẹp. Cái gì giờ mình thành hôm nay có trẻ là mình biết trước không? Cái tâm của mình an lạc, cái gì thấy không? À, thì tự nhiên á là cái phong thái của mình nó ung dung, nó thẳng thơi, nó nhẹ nhàng. Mình thành có cái bài tu là nhẹ nhàng, tu là thẳng thơi đó. Quý vị nghe cái bài đó. Cái gì tại sao tu là vui? Tại sao tu là trẻ? Tại sao tu là khỏe? Tại sao tu là đẹp? Tại sao mình vui? Bước vô cổng nhìn thấy liền, đố gì ai biết? vô cái miệng cười tay tát phải không, cái gì đấy chưa, ở nhà đang giận đang buồn đang bực gì đó, mới vô bước gặp cái nụ cười thôi, A Di Đà Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Xăng Di Lặc Tôn Phật, con người hạnh phúc nhất hành tinh, thấy không, vô thấy là thấy vui rồi. Nên quý vị thấy rằng là ở trên thế giới thì có những cái chỗ nó lập ra cái câu lạc bộ cười, tại người ta cười không nổi nữa nên mới lập ra câu lạc bộ vô nó đã tập cười. Quý vị thấy không, tập cười mà cười có chỗ lại đó thì cười được, còn có chuyện gì vui thì mình cười, chứ bỗng nhiên một ngồi mà mình cười một mình thì ta tưởng nó không có vấn đề. Quý vị thấy chưa, cho nên á, đạo Phật mình nó không phải cần tập cười ở ngoài cái hình thức ngoài miệng. Đạo Phật mình dạy cái nguồn của quan về cái gốc của an lạc, cái căn nguyên của hạnh phúc. Đối với Phật tử, căn nguyên cái nguồn đó là nằm ở đâu? Nằm trong tâm. Thì biết còn tâm rồi, nhưng mà phải là tâm mình làm gì mới được? Hoan hỷ. Làm sao để được quan hỷ? Buông xả, phải không? Là buông xuống. Quý vị buông chưa? Hỷ thì muốn hỷ, quan cũng muốn quan, phải không? Vui thì cũng muốn vui, nhưng mà buông khó lắm thầy ơi. Nói thì nói vậy chứ sao buông? Cái gì đấy chứ? Đo cái chỗ này kẹt rồi đó. Có nhiều Phật tử nó buông cái lẻ rồi, còn cái chẳng không có buông. Xin thưa quý vị là cái buông ở đây mình phải hiểu được cái nghĩa buông, không phải là buông công ăn việc làm, không phải buông chồng con, không phải buông sự nghiệp, không phải mấy cái đó vẫn bình thường, mà buông cái cố chấp ở bên trong nội tâm, buông cái thành kiến của mình đối với mọi người, buông cái sự đó mà nó là phiền muộn của mình. Giờ mình thành nói đơn giản rồi, cái gì thấy mới bước vô tịnh thất, có người Phật tử lại chắp tay A Di Đà Phật chào chị, mà cái mặt ta nở tươi thấm như hoa vậy đó, mà mình không thấy sao. Mới ngày qua kia nói một câu gì ta thấy ghét đó, mà mình không thèm giọt qua. Cái đó là mình cái gì, mình không có buông được cái chuyện của ngày hôm qua. Đừng nói chuyện ngày hôm qua, nhiều khi 10 năm trước cũng còn ngồi đó, chị ngồi xuống đây tôi kể cho chị nghe, đời tôi là khổ số 1, không ai khổ bằng tôi, khổ cũng giận nữa. Cái gì thế chứ? Thích thì thích chuyện vui, mà nó nhớ thì nhớ chuyện buồn, chuyện khổ, và làm sao mà vui được. Bây giờ mình thầm hỏi quý vị đơn giản thôi, bây giờ mình nhớ lại cái chuyện 50 năm trước đó, giống mộng không? Giống không? Giống không? Giống mộng ha? Chim bao á, giống mộng. Phải 50 năm sau á, mình nhớ chuyện 10 năm trước đi, nhớ cái giống mộng không? Cũng giống luôn hả? 10 năm trước cũng xa, nó nhớ chuyện năm rồi đi. Giống mộng không? Giống luôn hả? Năm rồi cũng còn xa, mà tháng rồi đó. Nhớ những cái chuyện mà cả tháng trước rồi mình nhớ thì giống mộng không? Giống, một tháng rồi còn xa, nó tuần rồi. Nhớ chuyện là tuần rồi giống mộng không? Giống luôn hả? Tuần rồi cũng còn xa, nó mới ngày qua rồi. Giống mộng không? Những cái ngày qua nó xảy ra bữa nay mình cũng lấy là được không? Ngày qua cũng còn xa, mới sáng rồi. Nhớ là có lấy là được không? Không được á. Thì đừng nói chuyện sáng mới cái giây phút trước nè, mình muốn lấy là được cũng không được. Tại sao mình cứ ôm nhắc mình nhớ những cái dĩ vãng đã qua, tức là chết rồi. Mình nhớ những cái đó, mình nhớ chuyện buồn, nhớ chuyện sầu, phải không? Nhớ chuyện lo lắng phiền mà chi cho nó khổ. Bởi vì cái đó mà mình buông xuống là lập tức có hỷ liền. Cho nên hỷ xả, nói là chuyện Hán, nói tiếng Việt là phải xả hỷ, tức là buông xuống rồi lập tức được quan hỷ. Đó là nhân quả tương ứng. Như vậy thì buông những cái đã qua thì ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại mình sẽ được quan hỷ, phải không? Chứ đừng có nhớ những cái bây giờ mình ngồi mình nhớ lại chuyện của một cái người nào đó, thì thường thường mình nhớ người đó là mình nhớ chuyện tốt hay nhớ chuyện xấu? Kỳ vậy. hoặc là mình nhắc về ai đó thì mình nhắc về cái sở trường cái hay của người ta, hay là mình nhắc về cái dở cái sở đoản, nhắc cái nào nhiều hơn? Nói vậy đấy không? Thường thường á là mình nhớ mấy chuyện tiêu cực không rồi. Cho nên bây giờ tu là gì, hỷ là gì, xả là gì, buông những cái tiêu cực, những cái là dở, những cái xấu, là luôn luôn nhớ cái tốt, cái hay, cái sở trường, cái đẹp của mọi người. Đó gọi là xưng tán Như Lai trong 10 cái hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đó. Xưng tán là mở lời ra là luôn luôn khen ngợi, mở lời ra là luôn luôn ngợi khen quan hệ. Mà nếu như mình nó không có nhớ cái chuyện 10 năm, 20 năm, 5 năm, 5 năm trước mình cũng không thèm nhớ, chỉ có cái giây phút hiện tại á, chắc tay vô là bức sen xin tặng người một vị Phật tương lai, con không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật, ai cũng có thể giác ngộ, ai cũng giảng sanh hết trơn, mà Phật chứ Phật sao liếc nhau được. Chứ vậy gặp ai cũng là hoa hậu, cho nên tại sao bên Thành cứ kêu con nào con nấy kêu hoa hậu không thôi. Ủa sao thầy kêu con hoa hậu thầy? Tại vì người nào cũng người tốt, mình không có nhớ cái xấu dở của người ta. Lúc đó bên Thành lại ra miền Bắc á, là quê trong vùng sâu lắm, trên 1000 người đi nghe pháp. Cái thì cái lúc mà giảng xong hết rồi đó, bên Thành bước ra thì có bà cụ 90 tuổi mà cũng lại nghe pháp nữa. Bà đi liệu khiểu gì nên bên Thành thấy gì cho nên mới lại đỡ dẫn tay bà, dẫn tay bà bước ra cái Minh Thành hỏi cái năm mà bà đi thi hoa hậu thế giới năm đó là bà bao nhiêu tuổi. Bà cười kha 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 kha, bà muốn té luôn đó. Dạ suốt cuộc đời con không ai hỏi con câu này nữa. Nào bữa nay được hỏi câu này vui quá. Tại sao? Tại vì mình nếu như mình luôn nhớ cái hay, cái đẹp, cái tốt tất cả của mọi người thì người nào ở trong mắt mình cũng là người đẹp, người nào cũng là người mẫu, người nào cũng là hoa hậu. Cho nên mình làm đó, quý vị đừng hỏi tại sao mình thành gặp ai cũng kêu hoa hậu không. Như vậy thì hoa hậu ở trong Phật pháp, như vậy là càng tu càng trở thành người đẹp. À, người đẹp là luôn là do sự quan hỷ từ bên trong quan hỷ ra. Thì vậy thì những cái người mà mình gặp ở ngoài đường, cái chỗ này rất là đặc biệt, mình học người ta là xin thưa quý vị, mấy người Tây, mấy người Mỹ, người ta có quen biết mình đâu. Phải không? Mà mình gặp trên đường thì người ta là sao? Ta chào mình, ta nở một nụ cười. Còn cái người mình gặp nhau thì sao? Thầm hiểu ở trong lòng. Cái gì đấy chưa? Đó, cho nên những cái đó là mình học. Mình học, mà cái đó chỉ là cái lịch sử của người ta thôi mà còn được cái gì. Muốn nữa mình có cái tu mà quan hỷ từ bên trong nữa thì mình nên nhìn tất cả mọi người một niềm vui và tối ngày của việc cứ là cười mỉm chân ngoài, cười mỉm chi, phải không? Cho nên quý vị thấy mà Đức Phật nâng cái cành hoa lên cười mỉm đó thì là Tổ Ca Diếp đó là thể nhận được và được đó là truyền cái tổ vị ở trong Phật pháp. Vì vậy thì vô gặp Bồ Tát Di Lặc mỉm cái với ngài được không? Có khi nào lại mà tại xá Bồ Tát mà như dọn bữa nay mình bông ai chân đẹp chứ không thấy Bồ Tát. Vậy thấy không? Đó cho nên mình tới đó, mình đứng mình phải ngắm một chút xíu, ngắm cái nụ cười, ngắm cái ánh mắt, ngắm cái vẻ quan hỷ tự tại thảnh thơi của ngài. 2-3 phút nếu được thì vài phút mình đứng đó để gì, mình hấp thụ được cái năng lượng, mình hấp thụ được cái từ trường, mình thấm nhuần được cái sự an lạc hỷ quan từ nơi ngài, từ cái nguồn an lạc đó mình thấm được. Chính cho mình thấm được cái vậy cho nên đó, ở thiền như Đức Thái Tôn một ngày về nhà mở cửa bước vô cái mặt nó rạng rỡ, hỷ quan con ở má tu đâu hiền như tịnh đất, thầy mời dẫn con đi với. Tu như vậy đó mới tu, như thế không? Tu làm sao mà từ cái trong mình nó tỏa ra cái năng lượng an lạc, nó thảnh thơi vậy á. Cái vậy thì mình thầm nói á, tu là gì? Là vui, phải không? Rồi á, là trẻ, là khỏe, là đẹp. Tại sao tu khỏe quý vị? Con vô nó không giận thì khỏe. thoải mái thì khỏe. Gì nữa, tại sao khỏe? Không lo thì khỏe. Không buồn thì khỏe. Ngay lúc mà mình nhiếp tâm, mình niệm Phật cái gì, mình đâu có lo tính. Nếu mà nó lo thì mình nhiếp tới giờ không được Phật, phải không? Ngay cái lúc mà mình nó niệm Phật, ví dụ như khởi lên nó buồn, có cái gì đâu mà buồn, trở gì cái câu niệm Phật. À, ngay cái lúc mà niệm Phật mà khởi lên cái ý giận, mình buông cái giận xuống, mình quay cho cái câu niệm Phật hoặc cái bước kinh hành của mình, hoặc là cái lời chú hay cái câu kinh pháp của mình, thì ngay chỗ đó là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, thất tình, lục dục nó tan chảy hết trong cái câu niệm Phật. Như vậy thì càng niệm thì càng thanh tịnh, à, càng thanh tịnh là càng quan nghĩ an lạc. Và quan nghĩ như vậy thì nó mới nó an, nó vui thì nó khỏe, mà nó khỏe thì nó trẻ. Không biết thấy không? Mà trẻ thì nó tươi, mà tươi thì nó thấm, à, thấm thì nó trở thành hoa hậu hết trời. Cho nên á, nhiều khi người ta không hiểu, ta hiểu lầm đạo Phật, có thấy Lan và Điệp á, gặp mấy thầy trẻ trẻ nó hỏi thầy có chuyện gì sao đi tu uổng vậy. Mà không ngờ quý vị, người ta không ngờ. Cho nên lúc mà xưa thời Đức Phật còn tại thế, nó có một thầy tỳ kheo còn trẻ và cái dáng vẻ rất là đẹp, thì á, thầy nó đang tắm ở trên một cái dòng suối á, thì lúc đó một thiên nữ xuất hiện và nói: tại sao thầy tuổi còn trẻ khỏe đẹp như vậy mà thầy đi tu, thầy đi tìm cái niềm vui viển vông xa vời không có thực tế, tại sao thầy không hưởng thụ cái dục lạc ở thế gian của tuổi trẻ? Thì lúc đó thầy mới nói: chính cô mới đi tìm cái hạnh phúc viễn vông xa xôi. Đức Thế Tôn dạy cho chúng tôi một cái phương pháp hạnh phúc ngay lập tức, an lạc ngay trong giờ phút hiện tại, gọi là hiện tại lạc trú. Thì là chúng tôi sẽ thấy được cái niềm an lạc ngay lập tức hiện giờ. Và cái niềm an lạc đó là như thế nào? Tức là quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến, và chỉ trong cái khoảnh khắc hiện tại đó thì mình chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ cảm nhận được một điều kỳ diệu nó xuất hiện. Bây giờ mình thành hỏi quý vị, ngay cái giờ phút quý vị đang ngồi đây, cái danh của mình nó nằm đâu? Không có. À, rồi cái buồn của mình giờ nó nằm đâu?
Không có.
À, cái ghét của mình giờ nó nằm đâu? Cái đúng sai hay dở phải quấy tốt xấu hơn thua nó nằm đâu?
Không có.
Ngay giờ lúc phút này quý vị có thấy nhẹ nhàng không? Có thấy thanh tịnh không? Có thấy an lạc không? Như vậy thì hồi xưa tới giờ mình đi tìm hạnh phúc mà tìm lộn chỗ, phải không? Hồi xưa mình tưởng hạnh phúc là trong chỗ tình, lúc còn trẻ tưởng đâu tình. Tình thì lúc đầu mới gặp, mới gặp thì nói đi mà không chịu nói, cái chừng nước về ở chung 10 năm làm ơn im dụng cái đi, chịu hết nổi rồi. Như vậy là con thưa thiệt với thầy nha, con mà biết cái mà khổ như vậy con đi tu giống như thầy cho khỏe. Con thưa thầy, ngày xưa đó thì khi mà con mới quen với ổng đó thì con nghĩ là con rước ảnh về, con là người hạnh phúc nhất thế giới, mà tới giờ con rước về 15 năm nay con là người đau khổ nhất hành tinh thưa thầy. Vậy thì quý Phật tử thấy là hồi xưa mình ở cái hạnh phúc tuyệt đối nó nằm ở trong tình cảm. Kế đó mình tưởng đâu cái hạnh phúc cái tuyệt đối nó nằm ở trong tài sản vật chất. Cho nên bao nhiêu năm đó để đem mình đi kiếm tiền, phải không? Có gì thấy không? Nhưng bây giờ có nhiều khi đầy đủ hết rồi mình cũng thấy là không phải hạnh phúc nó nằm ở trong tiền bạc đó. Rồi cuối cùng rồi đó thì cái gì hoặc tri thức nhân dân, mình đi tìm đủ thứ đó, cuối cùng mình thấy rằng cái này không phải. Cho nên bây giờ mới có mặt tại hiền như tỉnh nết nè. Nếu mà mình tìm mấy chỗ kia đó là đâu có mặt ở đây. Như vậy thì cái hạnh phúc thật sự an lạc không ngờ và không thể tưởng tượng được, chính trong cái giờ phút hiện tại, cái tâm bình an của mình, không tính, không lo, sợ, không phiền muộn, sầu bi, lập tức nó xuất hiện. Chỗ này là cái chỗ kỳ diệu, chỗ này là chỗ không ngờ, chỗ này là cái chỗ không thể tưởng tượng được. Nếu mà mình khéo tu trong cái khoảng cách hiện tại cái gì, cái tâm mình thanh tịnh trong từng câu Phật hiệu, trong từng hơi thở, trong từng bước chân, rồi quý vị sẽ thấy mỗi ngày đều là ở khách sạn 5 sao, mỗi ngày đều ăn nhà hàng lớn nhất của mình, phải không? Đi chỗ nào cũng là kỳ quan thế giới, chứ không phải đợi để dành tiền thật nhiều đi qua Hawaii hay là đi qua châu Âu, châu này kia nọ. Ngay ở trước sân nhà mình, một giọt sương trên đầu ngọn cỏ mình cũng thấy lung linh như châu mà. Một đóa hoa nở ở bên ven đường mà mình cảm nhận được cái vẻ đẹp kỳ diệu. Một tiếng chim hót, một đám mây trên nền trời, và thậm chí cái gương mặt từ bi của Bồ Tát Quán Âm hiện trên gương mặt của mẹ hiền mình, ngay bà mẹ trong gia đình của mình. Cái gương mặt mà là đấng đạo sư từ phụ hiện ngay trên gương mặt của người cha mình, và bao nhiêu những vị phượng thiện nhân đó, chính là ông bà cô bác anh chị em bạn đạo của mình, rồi bao nhiêu những thầy cô tu tập ở trong Tam Bảo đó, là những cái gương mặt á mà để đem đến cho chúng ta những cái sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và đền ơn. Và mình nhìn cả thế giới này chung quanh mình một vẻ đẹp kỳ diệu nhiệm màu mà xưa tới giờ mình chưa từng thấy. Hồi xưa mình nhìn ai mình cũng thấy mà nó phá tôi mà nó cứ phá tôi hoài, mà bây giờ mình nhìn thấy tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có ta là kẻ phàm phu. Có quen câu này không? Quen không? Để quan dạy chúng ta đó. Cho nên khi mà mình đem tâm của mình trở về trong ngay đây hiện giờ bằng cái câu Phật hiệu hoặc là bằng hơi thở mình thành nhát quý vị đó, thở vào A Di, thở ra là Phật rồi, mình mới thưởng thức được cuộc sống. Không ngờ bây giờ quý vị mấy chục năm rồi quý vị chạy lo lắng đủ thứ, phải chạy làm gì? Dạ mưu sinh. Lại làm gì? Dạ lo cuộc sống, phải lo cho thầy, lo mới sống chứ. Bây giờ mình thành hỏi quý vị, sống là gì? Bây giờ mình chạy, mình làm vất vả bao nhiêu năm thì mình nói rằng để mình lo cho cuộc sống. Bây giờ mình thành hỏi quý vị, sống là cái gì? Con cô nó sống phải lo.
Sống để chết.
Ai nói gì khác?
Sống để đậu.
Sống để vui, sống để tu.
Sống để trả nghiệp.
Sống để trả nghiệp.
Sống để động.
Sống để động. Không động chết rồi. Còn động, còn ấm, còn ta. Hết động, hết ấm thì ma ra độc. Nãy giờ chưa ai nói mà vô chính xác trọng tâm trên sống. Mình nhận biết ngày cái khoảnh khắc hiện tại. Nếu như mình không biết mình đang làm cái gì thì làm sao gọi là sống? Và nhiều khi mình đang ăn một cái món ăn rất là tuyệt vời, bao nhiêu công lao của người khó nhọc nấu nướng, suy nghĩ mình thành biết những cái tấm lòng này mà dọn lên đây nè, phải không? Ai ơi một bát cơm đầy, phải không? Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Nên sáng thì bưng dĩa bánh ướt lên, tâm mình cũng ướt, hay không? Dĩa bánh ướt luôn. Thưa quý Phật tử, là do tại vì sao? Tại vì mình không cảm nhận được cái hiện thực ngay trong những các hiện tại, giờ các hiện tại. Cho nên lúc mình ăn cái món rất ngon, nhưng mà mình nhớ đang giận thì gì nhai cái giận chứ không phải ăn mà nước, phải không? Đang bưng một cái tô phở lên nóng hổi ngon lành nhưng mà không có thưởng thức được cái hương vị tô phở mà nhớ chuyện buồn, nhai cái buồn, cái gì thế chứ? Cho nên ngay trong giờ phút hiện tại đó, mình bưng một ly nước lên, mình uống từng ngụm, mình cảm nhận được cái sự thấm đượm vào trong đốc giọng toàn thân của mình, thì đó là cái gì thấy rằng đó, cái hương vị của nước rất là ngọt ngào.
bưng ly nước lên, biết rằng giờ này có những chỗ ở châu Phi chẳng hạn không có nước nữa. Bưng một cái ly nước rồi mình uống vô, nó rất là tuyệt vời. Bưng một chén cơm lên, mình cũng cảm nhận được cái sự hạnh phúc. Thậm chí con mắt của chúng ta nhìn được là màu xanh của bầu trời, màu hồng của đóa hoa, và đó cái mà những cái màu sáng của ánh đèn là một điều hạnh phúc. Vì tôi biết là ngay giờ phút này có những người chỉ cần mong muốn một phút thôi được mở mắt sáng lên để nhìn cha mẹ mà không được. Chúng ta có những cái chuyến đi từ thiện chung với đoàn bàn tay nhân ái cả tháng trời đó quý vị, đi tới cái vùng cái chỗ đó có người mù rất là nhiều, để phát quà, họ lên họ ca cái bài quý vị biết không, mẹ cho em ánh mắt màu đen để thương, để nhớ, để nhìn thấy đồng xanh cò trắng vân vân. Thì như vậy thì mình thấy rất là xót xa. Phút thôi để ánh mắt mình để nhìn thấy mọi sự vật không được. Còn mình có con mắt vậy nhưng mà không, mắt tôi không đẹp, buồn, phải mắt phụng, mắt như thế nào mới đẹp, cái mắt này đâu có đẹp, nhìn vô kiến tuổi thôi, mà tao không có mắt người ta mở ra. Thì ra mọi người là chê dài chê dép không đẹp, nhưng mà có người không có chân để mang dài. Thành ra nếu như mình cảm nhận được trong cái giờ phút hiện tại thì quý vị thấy mọi thứ mình đã có rất là đầy đủ, rất là tốt đẹp. Cho nên á, mình sẽ vui hoài cả ngày. Rồi từ cái vui đó mình biết tu nữa, rồi mình đem cái niềm vui ở trong tu tập đó nữa, mình chia cho mọi người. Vì vậy thì quý vị thấy cuộc sống mình có ý nghĩa biết bao nhiêu, có giá trị biết bao nhiêu, có lợi ích biết bao nhiêu. Thì vậy càng tu là càng vui, càng tu là càng khỏe, càng tu là càng trẻ, càng tu là càng đẹp. Tại vì sao? Tại vì đồ dởm có gì đâu, chỉ là con số không mà thôi. Và đến đây là cái giờ của chúng ta cũng là vừa đủ để Minh Thành biết rằng còn chuẩn bị phải đi làm. Thành ra chúng ta hẹn gặp lại cái thời kế tiếp. Thời kế tiếp thì quý vị có thể có những cái câu hỏi, nghi vấn, thắc mắc, quý vị cứ viết lên tờ giấy để trên đây. Minh Thành sẽ chia sẻ quý vị trong cái phạm vi tu học. Rồi buổi chiều, nếu như có thể tùy theo cái linh động, thì Minh Thành sẽ giới thiệu quý vị những cái phương pháp thực tập lại lá rơi. Xin cung thỉnh kêu tôn đức tăng ni vào với Phật tử chắp tay hòa hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều con thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thưa chị in đại đức giảng sư đã cho chúng con một bài pháp. Kính thưa quý vị, sở dĩ mà giảng sư giảng cho chúng ta một bài lý thú như vậy thì thưa giảng sư cũng là nghĩa là giảng sư của trung cấp Phật học, dạy Phật học khái luận cho tăng ni tại Thủ Đức. Ngài với thưa với thị giác là hôm qua cái trận ngày tới đây cũng thầy trò tâm sự với nhau, thì ngài bảo chẳng những là ngài giảng muốn là ra đi giảng hơn trăm bài pháp như vậy, thì ngài muốn có lực thì cũng phải tu hành đồng hành nữa, là phải giúp công lắm thưa quý vị, là ngài cũng phải là tu tập đàng hoàng. Thì sau khi mà giảng pháp tại Thủ Đức thì ngài phải trở về cái an của ngài tại cảnh mây núi Bồng Lai Tiên Cảnh tại Lâm Đồng Đà Lạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật, xin người cho thẳng bắt tay. xin quý vị chúng ta theo ban tổ chức thì chúng ta quay lại chụp hình với ngài ngay bây giờ để quý vị nào có thật sự gì phần ta đi thì quý vị về trước nhé, còn lại chúng ta ở lại để xem ngài kết quả bài pháp thứ hai như là Phật chúng ta hướng dẫn cho cô.
Giang dỡ trên môi